Ân Tố Tố cười, nói: "Xem ra sư ca không bằng sư đệ, kiếm khách của Tưởng huynh có phần kinh diệu hơn đấy." Cao Tắc Thành nghe vậy thì nghiến răng, đảo người hồi kiếm, kiếm quyết nghiêng đi, một chiêu bách trượng phi bộc, mũi kiếm từ trên lưng đâm thẳng xuống. Trương Thúy Sơn không nhịn được thốt lên: "Hảo kiếm pháp!" Tưởng Đạo rụt người tránh ra, nhưng kiếm thế của Cao Tắc Thành không xử hết, giữa chừng liền biến chiêu, mũi kiếm chợt đâm chéo sang, kịch một tiếng đâm trúng vào đùi bên trái Tưởng Đạo. Ân Tố Tố vỗ tay reo to: "Thì ra sư huynh cũng có miếng đòn lợi hại đấy chứ, chiêu này là Tưởng huynh chịu rồi." Tưởng Đạo nổi giận nói: "Cái đó chưa hẳn đâu." Kiếm chiêu chợt biến hóa, phò kiếm pháp Vũ Đã Phi Hoa được sử dụng. Đường kiếm này toàn là đâm xéo, phiêu giật vô luân, cứ 7-8 chiêu đâm xéo lại xen một chiêu chọc thẳng, khiến đối phương rất khó chống đỡ. Đối với đường kiếm pháp của bản môn này, Cao Tắc Thành đã quá quen thuộc, cứ kiếm chiêu, chiết chiêu, trả đòn không chút nương tay. Cả hai gã đều bị thương, tuy không vào chỗ yếu hại, nhưng trong trận kịch đấu, máu cứ văng tung tóe, mặt mũi, tay chân, quần áo đều có vết máu. Hai sư huynh sư đệ càng đấu càng hăng, tưởng chừng liều chết với nhau một phen. Ân Tố Tố đứng bên cạnh, luôn miệng xui nguyên dục bị, tán dương Cao Tắc Thành vài lời, rồi lại tán dương Tưởng Đạo vài lời, làm cho hai gã như điên như si cứ lao vào đâm chém nhau, chứng tỏ kiếm pháp của mình cao cường, để lấy lòng Ân Tố Tố. Lúc này Trương Thúy Sơn đã hiểu, hai gã kia xả thân ác đấu với nhau, chẳng qua là do Ân Tố Tố xúi dục. Nàng trả thù cái việc hai gã trước đó dám nói lời khinh bỉ Thiên Ương giáo. Hai gã càng đấu càng ác, ban đầu chẳng qua chỉ muốn thủ thắng, về sau thì đều không tự kiềm chế được nữa, cứ như thể muốn lấy mạng đối phương. Nếu cứ tiếp tục thế này, ắt gây ra đại họa. Nhìn kiếm pháp của hai gã tuy có tinh diệu, nhưng biến hóa chưa linh hoạt, nội lực còn non yếu, chỉ phát huy được 1-2 thành uy lực mà thôi. Ân Tố Tố vỗ tay thích thú nói: "Trương Ngũ Ca, chàng thấy kiếm pháp của phái Côn Luân thế nào?" Không thấy Trương Thúy Sơn đáp lời, nàng ngoảnh lại, thấy chàng hơi cau mày, có vẻ chán ghét, bèn nói: "Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đường, cũng chẳng có gì lý thú. Thôi, mình ra kia ngắm cảnh biển hay hơn." Đoạn nắm lấy bàn tay trái của Trương Thúy Sơn mà bước đi. Trương Thúy Sơn cảm thấy một bàn tay mềm mại, ấm áp, nắm lấy tay chàng, lòng chợt bồi hồi. Thừa biết Ân Tố Tố cố ý chọc giận hai gã cao tưởng, song cũng không tiện gỡ tay ra, đành cùng nàng đi ra phía biển. Ân Tố Tố nhìn cảnh biển bao la vô bờ, lặng ngắm một hồi, rồi nói: "Trong sách Trang Tử, Thu Thủy Thiên có viết, nước trong thiên hạ không có gì lớn bằng biển, vạn dòng chảy về đó không ngừng nghỉ mà chẳng biết bao giờ đầy. Sông biển cả hoàn toàn không kiêu ngạo, chỉ nói ta ở giữa trời đất, giống như viên sỏi, ngọn cỏ giữa núi lớn vậy. Tràng Tử quả là người bao dung tài tình." Trương Thúy Sơn thấy nàng xúi dục hai gã cao tưởng tàn sát lẫn nhau để lấy làm trò vui, chàng vốn rất bất mãn, bỗng nhiên nghe mấy câu này của nàng thì bất giác ngẩn người. Trang Tử là cuốn sách mà người tu dưỡng đạo gia ai ai cũng phải đọc. Trên núi Võ Đang, sư phụ Trương Tam Phong vẫn thường đem sách đó ra giảng dạy cho 7 sư huynh sư đệ của chàng. Nay nữ ma đầu giết người không chớp mắt kia đột nhiên thốt lên mấy câu cảm khái như thế, quả là điều chàng chẳng thể ngờ. Ngẩn người một lát rồi, chàng nói: "Đúng thế, phù thiên lý chi viễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thiên nhận chi cao, bất túc dĩ cực kỳ thâm." Có nghĩa là xa ngàn dặm chưa đáng gọi là rộng, cao ngàn nhận chưa đáng gọi là sâu. Ân Tố Tố nghe chàng cũng dùng từ trong sách Trang Tử Thu Thủy Thiên miêu tả biển cả để trả lời, vẻ mặt không khỏi biểu lộ sự ngưỡng mộ, nói: "Chàng nhớ đến sư phụ phải không?" Trương Thúy Sơn kinh ngạc, bất giác đưa tay phải nắm lấy bàn tay kia của nàng, nói: "Sao cô nương biết?" "Năm nào trên núi Võ Đang, chàng cùng đại sư huynh Tống Viễn Kiều và tam sư ca Du Đại Nham đọc chung sách Trang Tử Thu Thủy Thiên đến câu phù thiên lý chi viễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thiên nhận chi cao, bất túc dĩ cực kỳ thâm. Du Đại Nham nói, huynh đệ chúng ta theo sư phụ học võ nghệ, càng học càng thấy mình thua xa lão nhân gia, tự hồ mỗi ngày một kém đi. Dùng hai câu này của Trang Tử để hình dung công phu sâu không thể đo, cao không thể với của lão nhân gia thì thật là hợp. Tống Viễn Kiều và Trương Thúy Sơn đều gật đầu tán đồng. Bây giờ nhắc đến câu kia của Trang Tử, chàng dĩ nhiên nhớ tới sư phụ. Ân Tố Tố nói, trong sắc mặt chàng, nếu không phải lòng đang nghĩ đến phụ mẫu thì cũng là nhớ tới sư trưởng. Nhưng câu thiên lý chi viễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thì thời nay ngoài Trương Tam Phong đạo trưởng, e rằng không có người thứ hai nào sánh nổi. Trương Thúy Sơn cảm mừng nói, cô nương thông minh quá. Chợt nhận ra mình đang nắm hai tay nàng ta, chàng đỏ mặt từ từ buông ra. Ân Tố Tố nói, võ công của tôn sư xuất thần nhập hóa như thế nào, chàng có thể kể cho muội nghe được chăng? Trương Thúy Sơn trầm ngâm giây lát rồi nói, võ công chỉ là tiểu đạo, sở học của lão nhân gia không chỉ dừng ở võ công. Ôi bác đại tinh thông, biết kể từ đâu bây giờ? Ân Tố Tố mỉm cười nói, phu tử bộ diệt bộ, xu diệt xu, phu tử trì diệt trì, phu tử bôn vật tuyệt trần, nhi hồi sanh nhược hồ hậu hỷ. Có nghĩa là, thầy đi ta cũng đi, thầy rảo bước ta cũng rảo bước, thầy chạy ta cũng chạy, khi thầy chạy tung bụi thì nhan hồi ta chỉ dương mắt nhìn ở đằng sau. Trương Thúy Sơn nghe nàng dẫn chương nhan hồi ca tụng Khổng Tử trong sách Trang Tử mà trong lòng chàng quả thực kính phục sư phụ muôn phần, nên nói, sư phụ của tại hạ chẳng cần chạy tung bụi, chỉ cần rảo bước tại hạ cũng đã chẳng theo kịp rồi. Ân Tố Tố thông minh lanh lợi, có ý lấy lòng chàng, hai người trò chuyện hợp ý tâm đầu, mãi không biết chán. Họ ngồi kề vai nhau trên phiến đá, không để ý gì đến thời gian. Bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân nặng nề, tiếng húng hắng ho, rồi tiếng gọi, Trương tướng công, Ân cô nương đã tới giờ ngọ, xin đi nhập tiệc. Trương Thúy Sơn quay đầu lại, thấy Thường Kim Bằng đứng cách 10 trượng, tuy thần sắc trang nghiêm cung kính nhưng khóe miệng tủm tỉm, giống như một kẻ bề trên nhìn một cặp tình nhân trẻ tuổi xứng đôi vừa lứa thì rất hài lòng vậy. Ân Tố Tố luôn coi hắn là kẻ dưới không cần giữ lễ, song lúc này nàng e lệ cúi đầu. Trương Thúy Sơn trong lòng quang minh lỗi lạc, nhưng nhìn vẻ mặt hai người kia bất giác chàng cũng đỏ mặt. Thường Kim Bằng quay người đi trước dẫn đường. Ân Tố Tố nói nhỏ, để muội đi trước, chàng đừng đi cùng. Trương Thúy Sơn hơi lạ, nghĩ thầm, sao cô nàng lại sợ hiềm nghi nhỉ? Chàng gật đầu, Ân Tố Tố rảo bước theo kịp Thường Kim Bằng, chỉ nghe tiếng nàng cười hỏi, hai tên ngốc phái Cung Luân đánh nhau tới đâu rồi? Trương Thúy Sơn trong lòng không vui, buồn không buồn, nhìn hai người đi khuất vào sâu hàng cây mới thong thả tiến về phía sơn cốc. Tới nơi, chàng thấy trên bãi cỏ xanh bày 7-8 chiếc bàn vuông, trừ bàn thứ nhất ở phía đông, bàn nào cũng đã có người ngồi. Thường Kim Bằng thấy chàng tới gần, nói to, Trương Ngũ Hiệp phái võ đàn giả đáo. 8 tiếng đó như tiếng sấm vang vọng sơn cốc. Thường Kim Bằng nói xong, liền cùng Bạch Quy Thọ bước nhanh về trước mấy bước, mỗi người dẫn theo 5 gã đà chủ của bổn đàn, tổng cộng 12 người sắp thành 2 hàng, đứng bên lối vào sơn cốc, cúi mình đón khách. Bạch Quy Thọ nói, thuộc hạ của Ân giáo chủ Thiên Ương giáo, Huyền Vũ đàn Bạch Quy Thọ, Chu Tước đàn Thường Kim Bằng, cung nghênh Trương Ngũ Hiệp đại giá. Ân Tố Tố tuy không bước ra đón chàng, nhưng cũng đứng dậy. Trương Thúy Sơn nghe 3 tiếng Ân giáo chủ, trong lòng chấn động, nghĩ thầm, giáo chủ của họ quả nhiên họ Ân, vội chắp tay đáp lễ, không dám không dám. Rồi chàng đi vào, chỉ thấy mọi người ở các bàn ai nấy tỏ vẻ bất bình tức tối, chàng hơi lạ nhưng cũng chẳng bận tâm. Chàng đâu biết rằng khi thủ lĩnh các lộ như phái Hải Sa, Ban Cự Kình, Thần Quyền Môn tới đây, Thiên Ương giáo chỉ cho 1 gã đà chủ ra đón, dẫn vào bàn tiệc, khác hẳn thái độ long trọng như đối với Trương Thúy Sơn, rõ ràng hàm ý coi thường bọn kia. Bạch Quy Thọ dẫn chàng đến chiếc bàn thứ nhất ở phía đông, cung kính mời ngồi. Chiếc bàn này chỉ đặt một cái ghế, là bàn tôn quý nhất trong các bàn. Trương Thúy Sơn đưa mắt nhìn qua, thấy các bàn khác đều có 7-8 người, riêng bàn thứ 6 có 2 người là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, chàng bèn cao giọng khước từ. Tại hạ mặc học khẩu tiếng, không dám ngồi bàn đầu, mong Bạch Đại Huynh cho chuyển xuống bàn dưới tiện hơn. Bạch Quy Thọ nói, phái Võ Đang hiện là Thái Sơn Bắt Đẩu trong võ lâm thiên hạ, Trương Ngũ Hiệp uy chấn thiên hạ, nếu không ngồi bàn đầu, chắc không còn ai dám ngồi. Trương Thúy Sơn nhớ thường ngày sư phụ vẫn dạy bốn chữ ninh tĩnh khiêm ức, yên ổn, lặng lẽ, khiêm nhường, kiềm chế. Nghĩ thầm, giả sư phụ hoặc đại sư ca ở đây ngồi bàn đầu là đúng, còn mình đâu đã xứng đáng. Bởi vậy chàng kiên quyết từ chối. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đưa mắt cho nhau. Tưởng Đào đột nhiên cầm cái ghế của gã ném vọt sang bàn đầu. Chỗ gã ngồi cách bàn đầu 5 bàn, sức ném của gã quả là mạnh mẽ. Chiếc ghế bay vù qua đầu những người ngồi quanh 5 cái bàn kia, rơi xuống đúng bên cạnh bàn đầu, ngay ngắn, thẳng thắn, cách chiếc ghế đặt sẵn tại đó 1 thước, tài nghệ quả phi phàm. Tưởng Đào ném ghế xong, Cao Tắc Thành nói lớn, hi hi, Thái Sơn Bắt Đẩu ư, không biết ai phong cho danh hiệu Thái Sơn Bắt Đẩu vậy. Họ Trương kia không dám ngồi, chứ hai sư huynh sư đệ ta đâu có phải là hạng khiếp nhược. Đoạn hai gã thân pháp như gió lướt ngay tới chiếc bàn đầu. Thì ra lúc sáng, Ân Tố Tố có hỏi hai gã rốt cuộc võ công của ai cao hơn. Nàng nói muốn học vài chiêu kiếm pháp của phái Cung Luân, mong được bậc cao thủ kiếm pháp chỉ giáo. Hai gã không hề từ chối, lập tức rút kiếm phô diễn. Thoạt đầu cũng chỉ định thắng đối phương, nhưng càng đấu càng hung hăng, dần dần không nương tay được nữa. Ân Tố Tố đứng bên lại nói khích, khiến hai gã đánh nhau tới mức cùng bị thương. Đến khi thấy nàng và Trương Thúy Sơn thân mật nắm tay bỏ đi, hai gã mới biết đã mắc mưu nàng, bèn thu kiếm băng vết thương, vừa đau vừa ức, song không dám gây sự với nàng. Lúc này, hai gã thừa cơ đoạt lấy chỗ ngồi của Trương Thúy Sơn, định khích chàng xuất thủ để chúng có dịp làm cho chàng bẻ mặt một phen trước quần hùng. Thường Kim Bằng giơ tay ngăn lại nói, hãy khoan. Cao Tắc Thành giơ ngón tay định điểm vào huyệt ở khuỷu tay của Thường Kim Bằng. Trương Thúy Sơn nói, hai vị ngồi ở bàn này là thích hợp hơn cả, tại hạ xuống bàn dưới cũng được. Đoạn đi xuống chiếc bàn thứ 6, Ân Tố Tố bỗng giơ tay vẫy, nói, Trương Ngũ Ca, lại đây nào. Trương Thúy Sơn không biết nàng muốn nói gì. Bước tới gần, Ân Tố Tố đưa tay, kéo một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh mình, mỉm cười nói, chàng hãy ngồi đây. Trương Thúy Sơn không ngờ nàng lại bộc lộ hình tích ngay trước mặt quần hào thế này, còn đang phân vân. Nếu ngồi xuống kề vai nàng, không tránh khỏi quá ư thân mật. Nếu không ngồi, e sẽ làm cho nàng bẻ mặt. Ân Tố Tố thấp giọng nói, muội có điều muốn nói với chàng. Trương Thúy Sơn thấy vẻ mặt cầu khẩn của nàng, không tiện từ chối. Bèn ngồi xuống, Ân Tố Tố tươi như hoa, cười sung sướng, rót rượu mời chàng. Bàn đằng kia, Cao Tắc Thành và Tưởng Đào tuy đã chiếm được vị trí tôn quý, nhưng nhìn cảnh ấy càng hậm hực. Chỉ thấy Bạch Quy Thọ phẩy phẩy tay mấy cái để phủi bụi rồi cười nói, hai vị kiếm khách Thôn Luân muốn ngồi bàn đầu không xa chút nào, vậy thì mời ngồi, mời ngồi. Đoạn cùng Thường Kim Bằng và 10 tên đà chủ ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đều nghĩ bụng, tên tiểu tử kia không dám ngồi bàn đầu, uy phong của phái Võ Đang rốt cuộc đã bị phái Côn Luân đè bẹp rồi. Hai gã đưa mắt cho nhau, vền vàng ngồi xuống, chỉ nghe rắc rắc 2 tiếng, chân ghế gãy rời, cả hai đã ngã ngửa về phía sau. Kể ra võ công của họ cũng khá, lưng chưa chạm đất đã kịp dùng tay đẩy xuống đất và bật người lên, tuy khỏi ngã bổ chững nhưng cũng bị một phen hoảng hồn. Hào khách ở các bàn cùng cười ầm lên. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào biết vừa rồi Bạch Quy Thọ phẩy tay phủi bụi đã lén ra tay, phải nói âm kình như thế quá lợi hại, hai gã tự liệu không thể bị kịp. Hai gã vốn hết sức tự phụ, coi Thiên Ương Giáo là loại bàn môn tả đạo tầm thường, lần này đến bàn Vương Sơn Đảo sẽ trổ tài một phen. Lúc này thấy Bạch Quy Thọ hiển thị chút công lực thì cả hai đã nhục hết nhuệ khí. Bạch Quy Thọ cười ha hả nói: "Võ công của phái Côn Luân mọi người đều biết là cao, hai vị đâu cần làm gãy cả cái ghế cho bỏ giận cơ chứ. Thứ công phu thô thiển ngồi làm sao cho gãy ghế thì ở đây ai mà chẳng làm được." Đoạn giơ tay chỉ về phía 10 tên đà chủ ngồi ở bàn cuối nói: "Các ngươi cũng luyện được phải không?" Chỉ nghe rắc rắc, 10 chiếc ghế đều gãy rời. 10 tên đà chủ có chuẩn bị trước cả, ghế gãy thì họ vẫn ở tư thế ngồi cười ha hả, thần định khí nhàn, tỏ ra hơn hẳn hai gã cao tưởng lão đảo chới với ban nãy. Quần hào ở đây phần nhiều hiểu sâu biết rộng, thừa biết Bạch Quy Thọ hí lộng hai gã kia, song tình cảnh quả lý thú nên ai nấy đều cười rộ. Mọi người còn đang cười thì hai tên đà chủ của Thiên Ưng giáo bưng hai tảng đá tới bàn thứ nhất, giơ chân gạt hai cái ghế gãy ra nói: "Ghế gỗ mỏng manh không đỡ nổi quý thể của hai vị thì mời hai vị ngồi lên hai tảng đá này vậy." Hai tên đà chủ này nổi danh là đại lực sĩ của Thiên Ưng giáo, tuy võ công tầm thường nhưng thân thể thô tráng, trời phú thần lực. Tảng đá mỗi người bưng kia phải nặng tới 400 cân, họ bưng tới muốn giao cho hai gã kiếm khách tiếp nhận. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào kiếm pháp tinh diệu, chứ việc đỡ lấy tảng đá khổng lồ kia thì bất lực hoàn toàn. Cao Tất Thành câu mày nói: "Bỏ xuống đi." Hai tên đà chủ cùng kêu hự một tiếng, hai tay giơ thẳng tảng đá lên cao quá đầu và nói: "Nhận lấy này." Như thế là buộc hai gã cao tưởng phải co người thoái lui, chỉ sợ một trong hai đại lực sĩ kia yếu sức, lỡ để tảng đá 400-500 cân rơi xuống thì xương thịt nào mà chịu cho thấu. Hai gã trong bụng tức giận nhưng không dám xuất thủ tập kích hai đại lực sĩ. Tảng đá trên vên thế kia chẳng dại gì sắp tới hiểm địa. Bạch Quy Thọ cao giọng nói: "Hai vị kiếm khách phái Thôn Luân không dám ngồi vào bàn đó thì mời Trương Ngũ Hiệp ngồi cho." Trương Thúy Sơn đang ngồi bên cạnh Ân Tố Tố, mùi hương thoang thoảng, tâm hồn ngất ngây, bỗng nghe Bạch Quy Thọ gọi thì tức thời cảnh giác. Mình quyết không thể rơi vào tay ma chướng, bị nữ ma đầu tà giáo này lôi cuốn nữa. Bèn đứng ngay dậy, bước tới. Bạch Quy Thọ nghe Thường Kim Bằng ca ngợi võ công của Trương Thúy Sơn cao cường, song lão chưa từng tận mắt chứng kiến, lúc này muốn thử một chút, bèn đưa mắt ra hiệu cho hai tên đà chủ đại lực sĩ. Hai tên kia hiểu ý, chờ lúc Trương Thúy Sơn tới gần, liền nói lớn: "Trương tướng công cẩn thận, đỡ lấy này." Vừa dứt lời, hai tên kia rùng mình xuống, bốn cánh tay bung ra, thả hai tảng đá rơi thẳng xuống đầu Trương Thúy Sơn. Quần hào nhìn cảnh tượng đó bất giác cùng đứng bật dậy. Bạch Quy Thọ vốn chỉ định thử võ công của Trương Thúy Sơn chứ không hề có ác ý, một phần vì danh tiếng võ đang thất hiệp quá lừng lẫy trên giang hồ, hôm nay thấy chàng chẳng qua chỉ là một thiếu niên thư sinh trông quá yếu ớt, một phần vì Ân Tố Tố lâu nay vốn chẳng coi ai ra gì, nay lại tỏ ra say mê chàng thiếu niên kia, hẳn sau này chàng ta sẽ có liên quan lớn lao đến Thiên Ưng giáo. Thấy hai tên đại lực sĩ thả rơi hai tảng đá, lão chợt hối hận, nghĩ thầm: "Nguy rồi." Song biết Trương Thúy Sơn là danh môn đệ tử, tất nhiên sẽ không để cho mình bị thương vì hai tảng đá, nhưng lúc hốt hoảng né tránh, tình cảnh cũng sẽ chẳng đẹp đẽ gì, không chừng còn bị bẻ mặt. Trương Thúy Sơn ác tức giận, Ân cô nương thì càng phẫn nộ. Trong giây lát, lão định ngay dừng lại, chú ý. Nếu tình huống bất lợi, lão sẽ quy tội cho hai tên đà chủ, thà thí mạng hai tên đó, chứ không thể đắc tội với Ân cô nương. Trương Thúy Sơn thấy hai tảng đá rơi xuống cũng giật mình. Giả dụ nhảy lùi về đằng sau né tránh, thì có khác nào hai gã cao tưởng phái Côn Luân khó tránh làm tổn hại uy danh sư môn. Thời điểm này, không cho phép nghỉ lâu, người luyện võ vào sát na cấp bách, công phu xúc tích lâu dài sẽ tự nhiên nảy ra. Lập tức, chàng dùng tay trái xử cái móc bên phải trong tự quyết chữ võ, đẩy vào tảng đá bên trái. Tay hữu xử nét phất bên trái trong tự quyết chữ đao, đẩy vào tảng đá bên phải. Hai tảng đá vốn đã nặng 200 cân, cộng với thế rớt từ trên xuống, quả thật là nặng nề ghê gớm. Trương Thúy Sơn không có sức mạnh cơ bắp, bảo chàng bưng tảng đá kia lên cũng chẳng nổi. Nhưng hai chiêu thuật chàng vừa sử dụng là diễn hóa từ bộ thư pháp của võ công Trương Tam Phong mà ra, thật là thần kỳ, đoạt cả công phu của tạo hóa. Nếu biết võ công của phái Võ Đan không chú trọng vào sức mạnh, không yêu cầu ra chiêu nhanh, chỉ cần sử dụng lực đạo đúng cách, thì bốn lạng cũng gạt được ngàn cân. Lúc này, Trương Thúy Sơn sử dụng công phu tinh diệu nhất mà sư môn truyền thụ, mượn thế ném của hai tên đà chủ mà hất hai tảng đá bay lên trời. Hai tảng đá bay lên chính là nhờ lực ném của hai tên đà chủ. Chẳng qua chàng dùng chưởng đẩy làm thay đổi phương hướng. Tà áo chàng phất múa, chưởng giấu trong tay áo. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tay áo chàng cuốn lấy hai tảng đá mà hất lên cao. Hai tảng đá, một cao, một thấp, nối nhau rớt xuống. Trương Thúy Sơn nhẹ nhàng tung mình nhảy lên, ngồi xếp bằng ở tảng đá bên trên. Chỉ nghe ình một tiếng, mặt đất chấn động, một tảng đá rơi xuống trước, lún sâu quá nửa dưới đất. Rồi tảng đá thứ hai rơi xuống ngay trên tảng đá thứ nhất. Hai tảng đá va nhau, tia lửa bắn tung tóe, bát đĩa trên các bàn tiệc kêu loảng xoảng. Trương Thúy Sơn thản nhiên ngồi ở tảng đá bên trên, cười nói: "Hai vị đà chủ thần lực kinh người, thán phục, thán phục." Hai tên đà chủ sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, đứng ngay như phỏng, không thốt được một lời. Trong giây lát, sơn cốc yên lặng như tờ. Sau đó mới òa ra tiếng vỗ tay như sấm hồi lâu không dứt. Ân Tố Tố nhìn Bạch Quy Thọ một cái, cười tươi như hoa, vô cùng đắc ý. Bạch Quy Thọ cả mừng. May sao Trương Thúy Sơn võ công siêu việt, đã biến trò chơi nguy hiểm của lão ta thành ra cách làm vui lòng ân cô nương. Thế là lão bèn tới bàn thứ nhất, rót rượu vào chén, cao giọng nói: "Từ lâu nghe uy danh của Võ Đan Thất Hiệp, bữa nay được thấy võ công của Trương Ngũ Hiệp, quả thực là thán phục vô cùng. Tiểu nhân xin kính chúc Trương Ngũ Hiệp một chén." Đoạn uống cạn, Trương Thúy Sơn nói: "Không dám." Rồi cùng uống cạn một ly. Bạch Quy Thọ đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Tể giáo gần đây có một thanh bảo đao tên là Đồ Long, thường nghe Võ Lâm Chí Tôn bảo đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng." Nói tới đây, lão ngừng lời, đưa ánh mắt sắc lạnh quét từ tả sang hữu một lượt toàn trường. Thân hình lão không cao lớn, nhưng ngữ thanh âm vang, một quan sắc nhọn, thần khí uy nghiêm buộc người ta nể sợ. Lão nói tiếp: "Ân chủ Tệ giáo cũng định gửi danh thiếp mời các lộ anh hùng thiên hạ đến núi Thiên Ưng dự hội, để Tệ giáo hiển thị bảo đao cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ngặt vì việc đó phải trù hoạch thời gian cho chu đáo. Hiện thời chỉ do anh hùng thiên hạ chưa biết bảo đao đã ở trong tay Tệ giáo, nên vừa rồi có mời các vị bằng hữu các bang hội ở Giang Nam tới đây chiêm ngưỡng bảo đao." Nói tới đó, Bạch Quy Thọ khoát tay một cái, tám tên đệ tử của Thiên Ưng giáo đồng thanh dạ một tiếng thật to, rồi quay mình đi vào một sơn động ở phía tây. Quần hào nghĩ tám tên đó đi lấy bảo đao nên đều chăm chú nhìn theo. Nào ngờ lúc từ trong sơn động đi ra, chúng đều ở trần khiêng ra một cái đỉnh sắt lớn. Trong cái đỉnh ấy, lửa đang cháy rừng rực, bốc lên cao hàng trượng. Tám tên cách xa đỉnh, dùng mấy chiếc đòn dài mà khiêng đỉnh ra. Tên nào tên ấy thở phì phò, ì ạch, đặt cái đỉnh xuống giữa cái bài trống. Mọi người bị lửa phả vào mặt cảm thấy nóng rát. Sau tám tên kia, lại có bốn tên nữa. Hai tên khiêng ra một cái đe lớn, hai tên còn lại, mỗi người vác một chiếc búa sắt lớn. Bạch Quy Thọ nói: "Thường đàn chủ, xin mời dương đao lập uy." Thường Kim Bằng nói: "Tuân lệnh." Rồi quay qua nói lớn: "Mang đao ra." Hai tên đà chủ đại lực sĩ phát đá ban nãy đã đi vào sơn động. Lúc ra thì một tên bưng một cái bao màu vàng đặt ngang, tên thứ hai thì đi bên cạnh hộ vệ. Sau khi giao cái bao cho Thường Kim Bằng, hai tên đứng ở hai bên tùy giá. Thường Kim Bằng mở bao, lộ ra một thanh đơn đao. Thường Kim Bằng cầm trong tay, đưa mắt nhìn quần hào một lượt, đoạn rút đao ra khỏi vỏ nói: Đây chính là Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long, mời các vị nhìn cho kỹ. Đoạn hai tay nâng thanh đao nằm ngang lên giá trán, vẻ cực kỳ cung kính. Quần hào nghe uy danh của Bảo Đao Đồ Long đã lâu, giờ thấy cây đao đen đen chẳng đẹp chút nào thì ai nấy đều nghi ngờ, làm sao biết được thanh đao này thật hay giả. Chỉ thấy Thường Kim Bằng thông thả tra thanh đao cho tên đà chủ đứng phía trái, nói: "Thử búa đi." Tên đà chủ tiếp lấy cây đao, đặt lên trên cái đe, lưỡi đao hướng lên trời. Tên kia quay cây búa sắt, nhắm lưỡi đao giáng xuống, chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, đầu búa đã bị cắt làm đôi, một nửa còn chính ở cán búa, nửa thứ hai rơi xuống đất. Quần hào kinh ngạc, đứng cả dậy, ai cũng nghĩ thầm: bảo kiếm, lợi đao có thể cắt vàng chặt ngọc dù là của kiếm, song vẫn có, nhưng thanh đao đồ long này, cắt cây búa sắt ngọt như cắt miếng đậu phụ, nghe tiếng keng nghe cũng rất nhỏ, nếu không phải là thần vật, thì bên trong ắt có gì mang trá. Có người thuộc thần quyền môn và ban cự kình, bước tới bên cái đe, nhặt mạnh búa dưới đất lên, xem kỹ, thấy vết cắt phẳng lì, loang loáng, đúng là vết vừa bị cắt. Tên đà chủ lại vung cây búa, với nửa phần còn lại, giáng xuống lưỡi đao, lại nghe keng một tiếng nhẹ, nửa đầu búa lại bị chém đứt đôi, lần này quần hào hoàng hồ vàng động. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: đầu báo tới mức này, quả là chưa từng được nghe và nhìn thấy bao giờ. Thường Kim Bằng thông thả bước ra bãi, giơ thanh đao lên sử một chiêu thượng bộ phách sơn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn đã chém đứt đôi cái đe sắt. Đột nhiên hắn lướt sang bên trái, phạt ngang một cái, chém đứt thân một cây tùng lớn, rồi hắn cứ nhảy qua nhảy lại, dùng đao liên tiếp chém qua 18 cây đại thụ. Quần hào thấy hắn không ngừng huy động bảo đao, mà sao các cây kia vẫn đứng thẳng không có gì lạ, thấy đều khó hiểu. Thì Thường Kim Bằng đột nhiên cười một tiếng dài, chạy tới cây thứ nhất, phất tay áo một cái, đánh vào thân cây rầm một tiếng lớn, cây đó đã đổ gục ra phía ngoài. Thì ra, cây đã bị chém đứt đôi, nhưng vì bảo đao quá bén, Thường Kim Bằng đã sử dụng lực rất cân bằng, nên nửa phần bên trên đã đứt đoạn nhưng vẫn đứng thẳng trên cây, đến khi bị ngoại lực đẩy vào thì mới đổ ụp. Cây đại thụ thứ nhất đổ xuống, tạo ra luồng gió mạnh, chỉ nghe rầm 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 không dứt, 17 cây đại thụ còn lại lần lượt đổ ụp. Thường Kim Bằng cười ha hả, vung tay ném thanh bảo đao đồ long vào cái đỉnh sắt đang bốc lửa ngùn ngụt. Tiếng cây đổ chưa dứt, bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng chang chát như có người cũng đang chặt cây. Thường Kim Bằng và Bạch Quy Thọ kinh ngạc nhìn về hướng tiếng động kia truyền lại, thì thấy các cột buồm trên thuyền ngoài vịnh đang lần lượt gãy đổ, các cột buồm đều có treo cờ. 8 thủ lĩnh của Thiên Ưng giáo, thần quyền môn, phái Hải Sa, ban cự kình thấy cột buồm thuyền mình bị gãy đổ thì thảy đều ngạc nhiên và tức giận, lập tức phái thủ hạ đi trà vấn. Tiếng chang chát rầm rầm vẫn không dứt, trong giây lát tất cả các cột buồm đều bị đánh hoặc gãy hoặc đổ nghiêng, tự hồ các con thuyền đậu trong vịnh bất ngờ bị cơn lốc hoặc thủy quái đánh chìm lần lượt, chẳng còn một chiếc nào. Quần hào tề tựu trên bãi cỏ, hoàn toàn không ai tiên liệu được biến cố này, nhất thời không nói nên lời. Thoạt đầu còn nghi Thiên Ưng giáo có âm mưu phá hoại, sau thấy thuyền của Thiên Ưng giáo cũng độ kiếp nạn mới hết nghi. Nhóm người thứ hai được phái đi tra vấn, bãi cỏ này cách vịnh không xa lắm, hơn 10 người phái đi, chẳng một ai quay trở về. Mọi người nhìn nhau hoang mang, khinh nghi bất định. Bạch Quy Thọ bảo một tên đà chủ bản đàn: người đi thử coi sao. Tên đà chủ vâng lệnh đi liền. Bạch Quy Thọ cố trấn tĩnh, cười nói: dù ngoài biển có biến cố chăng nữa, các vị cũng đừng quá lo, thuyền bị đánh đắm cả, chẳng lẽ chúng ta không thể đi bè trở về hay sao? Thôi, mời các vị, ta cùng cạn chén nào, nào, nào. Quần hào ai nấy bồn chồn, song không muốn để lộ sự hoảng sợ trước mặt người khác, bèn nhất tề nâng chén lên. Nhưng vừa đưa chén tới môi, bỗng nghe một tiếng rú thảm thương từ phía vịnh vọng vào. Bạch Quy Thọ và Thường Kim Bằng nghe tiếng kêu, nhận ra đó là tiếng của tên đà chủ vừa phái đi. Đang sững sờ thì có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về gần, rồi một người mình mẩy đầy máu me xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là tên đà chủ vừa nãy. Hắn hai tay ôm bịch thủng lỗ trên mặt, máu từ các ngón kẻ tay chảy ra, đỉnh đầu bị lột da, quần áo từ ngực xuống qua bụng dưới tới đùi đều rách nát, một vết thương thật dài, chẳng biết nông sâu, máu thịt bầy nhầy. Hắn kêu lên thê thảm, Kim Mao Sư Vương, Kim Mao Sư Vương. Bạch Quy Thọ hỏi, một con sư tử à? Nghe tên kia nói, nghĩ là do mãnh thú, lão cảm thấy yên tâm. Tên đà chủ nói, không không, là một người, tất cả mọi người đều bị nó xé xác, các thuyền đều bị đánh đắm rồi. Chỉ nói được tới đó, hắn kiệt sức, ngã quỵ xuống, tắt thở. Bạch Quy Thọ nói, ta phải đi coi. Thường Kim Bằng cũng nói, đệ sẽ đi với huynh. Bạch Quy Thọ nói, huynh ở lại, bảo hộ ân cô nương. Lão biết tên đà chủ vừa rồi, võ công không kém, được xếp vào loại cứng trong Thiên Ương giáo, vậy mà trong giây lát đã bị đả thương như thế, đủ thấy đối thủ rất ghê gớm. Thường Kim Bằng gật đầu đáp, xin vâng. Bỗng nghe có tiếng người ho, rồi nói, Kim Mao Sư Vương đây rồi này. Ai nấy sửng sốt, chỉ thấy từ sau một gốc đại thụ, có một người chậm rãi bước ra. Người ấy cao lớn dị thường, tóc vàng xõa xuống vai, cặp mắt xanh biếc phát quang lóng lánh, tay cầm một cây lan nha, có hai đầu, dài chừng trượng sáu trượng bảy. Lão ta đứng sừng sững trước bàn tiệc, uy phong lẫm liệt, hệt như thiên thần thiên tướng vậy. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, Kim Mao Sư Vương, biết hiểu này chắc là do mái tóc vàng của y mà ra. Y là ai nhỉ? Mình chưa hề nghe sư phụ nhắc tới y. Bạch Quy Thọ tiến lên mấy bước nói, thỉnh vấn tôn giá cao tính đại danh. Người kia nói, không dám, tại hạ họ Tạ, đơn danh một chữ Tốn, biểu tự Thoái Tư, có một ngoại hiệu là Kim Mao Sư Vương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ thầm, vị này thần thái uy mãnh thế kia, mà tên nghe qua quá văn nhã, chỉ có ngoại hiệu nghe còn thích hợp. Bạch Quy Thọ thấy người kia nói năng từ tốn, bèn nói, vậy là Tạ tiên sinh với chúng tại hạ không quen biết, tại sao vừa rồi tới đảo đã hủy thuyền và sát nhân. Tạ Tốn mỉm cười, phô hàm răng trắng sáng lấp lánh hỏi, các vị tề tựu ở đây làm gì thế? Bạch Quy Thọ nghĩ thầm, việc này chẳng giấu nổi y, võ công của y dĩ nhiên lợi hại, song dẫu sao chỉ có một thân một mình, ta liên thủ với Thường Kim Bằng, lại có Trương Ngũ Hiệp và Ân Cô Nương ở bên cạnh trợ giúp, chắc có thể diệt được y. Bèn cao giọng nói, tệ giáo Thiên Ưng giáo mới có được một thanh bảo đao, nên mời bằng hữu chốn giang hồ tới đây cùng chiêm ngưỡng. Tạ Tốn đưa mắt nhìn thanh đao đồ long, lúc đó đang ở trong cái đỉnh lửa rừng rực. Thấy thanh đao bị nung bởi nhiệt độ ngần kia mà không hề suy tổn, quả là lợi khí thần vật, liền sải bước tới đó. Thường Kim Bằng thấy Tạ Tốn thò tay cầm lấy thanh đao, liền quát, dừng tay. Tạ Tốn ngoảnh lại cười nhạt hỏi, cái gì? Thường Kim Bằng nói, thanh đao này là sở hữu của tệ giáo, Tạ bằng hữu chỉ có thể đứng xem từ xa, không được động tới. Tạ Tốn nói, thanh đao này bọn ngươi đúc ra hay bọn ngươi mua được? Thường Kim Bằng á khẩu, nhất thời chưa biết nói sao. Tạ Tốn nói, bọn ngươi đoạt nó từ tay kẻ khác, ta đoạt lại từ tay bọn ngươi, trời đất công bằng, có gì mà không được động tới cơ chứ. Đoạn quay lại để lấy đao, chỉ nghe loảng xoảng, Thường Kim Bằng đã gỡ từ lưng ra hai trái dưa hấu lưu tinh chùy quát, Tạ bằng hữu, nếu không dừng tay, tại hạ đành thất lễ. Lời lẽ của Thường Kim Bằng nghe như cảnh cáo, kỳ thực nói là đánh ngay, trái dừa sắc từ tay trái nhắm thẳng hậu tâm Tạ Tốn mà bay tới. Tạ Tốn chẳng buồn quay đầu lại, hất cây lan nha bổng về phía sau, xoảng một tiếng lớn, trái dừa đụng phải lan nha bổng, liền bay ngược trở lại với tốc độ kinh người. Thường Kim Bằng cả kinh, phóng luôn trái dừa sắc bên tay phải đi. Hai trái dừa đụng vào nhau, ai ngờ thần lực của Tạ Tốn quả là khủng khiếp. Cả hai trái dừa cùng bay trở lại, giáng ngay vào ngực Thường Kim Bằng. Thường Kim Bằng lảo đảo, ngã ngửa ra, chết liền. Khi ở trên sông Tiền Đường, hắn dùng chùy sắt đánh phá thuyền của Mạch Thiếu Bang chủ mới thần uy làm sao. Vậy mà giờ đây không chịu nổi một đòn đỡ bằng lan nha bổng của Tạ Tốn. Năm tên đà chủ thuộc Chu Tước Đàn cả kinh, nhất tề xông lên. hai tên khiêng thường kim bằng lên, ba tên rút binh khí, liều mạng tấn công Tạ Tốn. Tạ Tốn tay trái cầm lấy thanh đao Đồ Long, cây lan nha bổng trong tay, phải kề vào đáy cái đỉnh hất lên một cái. Cái đỉnh sắt nặng mấy trăm cân kia liền bay lên, quét ngang đè bẹp liền một lúc cả ba tên đại chủ, rồi dư thế còn khiến nó lăn đi, đè bẹp nốt hai tên đại chủ đang khiêng thường kim bằng. Y phục trên thi thể của năm tên đại chủ cùng thường kim bằng bén lửa cháy bùng, bốn tên đại chủ bị đỉnh đụng chết liền, chỉ còn tên thứ năm quằn quại hấp hối. Mọi người nhìn cảnh ấy, ai nấy rụng rời. Tạ Tốn mới chỉ vung tay một cái đã đánh chết tươi năm hảo thủ giang hồ, còn tên thứ sáu đang quằn quại kia cũng sắp tắt thở. Trường Thúy Sơn hành tẩu giang hồ, từng gặp không ít cao thủ, nhưng võ công thần lực siêu nhân như Tạ Tốn thì chàng chưa hề thấy. Nghĩ thầm, mình chẳng phải là đối thủ của y, ngay cả đại sư ca, nhị sư ca cũng không thể nào bị kịp y. Hiện nay trong thiên hạ, trừ phi sư phụ xuống núi, ngoài ra chẳng biết có ai thắng nổi y hay không. Tạ Tốn giơ thanh đao Đồ Long lên, dùng ngón tay búng một cái, thanh đao phát ra âm thanh trầm uất, không phải của vàng, không phải của gỗ. Lão gật gù tán thưởng, vô thanh vô sắc, thần vật tự giấu mình, quả là bảo đao. Đoạn ngẩng đầu nhìn về phía cái bao của thanh đao đặt bên cạnh Bạch Quy Thọ hỏi, có phải cái bao của thanh đao Đồ Long đó không? Đưa lại đây cho ta. Bạch Quy Thọ thầm biết trong tình thế này tính mạng của mình 10 phần chỉ còn 1, nếu đưa cái bao cho Tạ Tốn, chẳng những anh danh một đời trôi theo dòng nước, mà sau này giáo chủ tri cứu tội trạng thì cái chết còn thảm khốc hơn. Song chống lại Tạ Tốn lúc này chắc chết 10 mươi, bèn ngang nhiên đáp nói, người muốn giết thì cứ giết, họ Bạch này há là phường tham sinh quý tử. Tạ Tốn mỉm cười nói, cứng cỏi lắm, cứng cỏi lắm, Thiên Ương giáo quả là cũng có vài nhân vật. Rồi đột nhiên vung tay phải, thanh đao Đồ Long nặng hơn 100 cân bay vút về phía Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ sớm đã đề phòng, thấy thanh đao bay tới, biết kình lực của người kia nào phải tầm thường, không dám dùng binh khí chống đỡ, cũng chẳng dám dùng tay đón bắt, vội né người tránh. Thanh đao bay xéo qua, xoạt một tiếng, nó phóng ngay vào cái bảo đao đang đặt bên cạnh bàn, lực ném quá mạnh khi nó tiếp tục bay lên. Tạ Tốn liền giơ cây lan nha bổng vừa móc vừa khiều thanh đao Đồ Long lại gần, rồi tiện tay dắt luôn thanh đao đã nằm trong bao vào thắt lưng. Thủ pháp ném đao thu bao vừa chuẩn xác vừa kỳ lạ, thật là không ai có thể ngờ tới. Một quan của Tạ Tốn quét một lượt khắp mặt quần hào từ trái sang phải, đoạn lão hỏi, tại hạ muốn lấy thanh đao Đồ Long này, các vị có dị nghị gì chăng? Lão nhắc lại câu hỏi, không một ai dám trả lời. Bỗng từ bàn tiệc của phái Hải Sa, một người đứng dậy nói, Tạ tiền bối đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải, đao này do Tạ tiền bối sở hữu là phải lắm, chúng vạn bối đều hết sức tán thành. Tạ Tốn hỏi, các hạ là tổng đà chủ phái Hải Sa nguyên quản bà thì phải? Người kia đáp, thưa phải. Hắn thấy Tạ Tốn biết tính danh hắn thì vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Tạ Tốn nói, ngươi có biết sư phụ của ta là ai không? Ta thuộc môn phái nào? Ta đã làm những hảo sự gì nào? Nguyên quản bà ấp úng nói, cái đó Tạ tiền bối. Về mấy điều đó, hắn quả thật không biết chút gì. Tạ Tốn lạnh lùng nói, mọi điều về ta, ngươi không hay biết chút nào cả. Sao lại bảo ta đức cao vọng trọng, danh dương tứ hải? Ngươi chỉ quen xu nịnh, nói láo quen mồm. Ta bình sinh chúa ghét hạng tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi, mau đứng ra đây. Câu cuối cùng, mỗi tiếng nghe vang như sấm, nguyên quản ba bị uy thế của Tạ Tốn khuất phục. Cúi đầu đi tới trước mặt lão ta, thân hình không cưỡng được cứ rung lập cập. Tạ Tốn nói, phái Hải Sa các ngươi võ công tầm thường, chuyên dùng mũi độc hại người. Năm ngoái ở Dư Diêu đã hại chết toàn gia Trương Đăng Vân. Đầu tháng này, Âu Dương Thanh bị chết ở Hải Môn, đều là hảo sự của ngươi phải không? Nguyên quản ba kinh hãi, nghĩ bụng, hai vụ đó được thực hiện cực kỳ bí mật, làm sao lão kia lại biết? Tạ Tốn quát, bảo thủ hạ của ngươi mang hai tô muối độc ra đây, để ta coi xem rốt cuộc nó như thế nào nào. bang chúng phái Hải Sa tên nào cũng mang theo muối độc. Nguyên quản ba không dám trái lời, đành lệnh cho thủ hạ bưng ra 2 tô muối độc. Tạ Tốn cầm 1 tô đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nói: "Hai ta mỗi người xơi 1 tô đoạn cắm cây lan nha bổng xuống đất, túm lấy nguyên quản ba bóp vào quai hàm, buộc y phải há to miệng ra không sao ngậm lại được. Đoạn đổ hết cả 1 tô muối độc vào đó. Toàn Trương Đăng Vân ở Dư Diêu bị giết hại trong 1 đêm, Âu Dương Thanh bị chết ở Hải Môn trong khách điếm là 2 nghi án trong võ lâm năm qua. Trương Đăng Vân và Âu Dương Thanh thanh danh trên trốn giang hồ, không biết đến nỗi nào, ai ngờ đều bị nguyên quản ba phái Hải Sa hãm hại. Trương Thúy Sơn thấy hắn bị bức phải nuốt muối độc thì cảm thấy có chút thích thú." Tạ Tốn bưng tơ muối độc thứ 2 nói: "Tạ mổ làm việc gì cũng công bằng, ngươi đã xơi hết 1 tô, ta cũng tiếp ngươi 1 tô. Đoạn há to miệng, rút muối độc vào bụng. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả mọi người. Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn tuy hạ thủ tàn bạo nhưng chính khí ngang tàn, huống hồ mấy kẻ bị lão giết toàn là hàng hung ác, nên trong lòng nảy sinh hảo cảm đối với lão ta, không nhịn được bèn lên tiếng: Tạ tiền bối, hạng gian nhân như hắn có chết cũng đáng tội, hà tất phải chịu đựng theo chúng. Tạ Tốn quay sang trừng mắt nhìn chàng. Trương Thúy Sơn mỉm cười không hề sợ hãi. Tạ Tốn hỏi: "Các hạ là ai?" Trương Thúy Sơn đáp: "Vãn bối là Trương Thúy Sơn phái Võ Đan." Tạ Tốn nói: "Hừ, ngươi là Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đan cũng tới đây tranh đoạt thanh đao đồ long ư?" Trương Thúy Sơn lắc đầu nói: "Vãn bối tới Vương Bàn Sơn Đảo chỉ cốt tra vấn nguyên ủy vì sao sư ca Du Đại Nham của vãn bối bị đả thương. Tạ tiền bối nếu biết rõ vụ đó, những mong chỉ giáo." Tạ Tốn chưa kịp nói thì nghe nguyên quản ba rú lên thảm thiết, ôm bụng lăn lộn dưới đất mấy vòng rồi co rúm người lại mà chết. Trương Thúy Sơn vội dục: "Tạ tiền bối mau uống thuốc giải độc đi." Tạ Tốn nói: "Uống thuốc giải độc làm chi, mang rượu cho ta." Gã Ti Tân chuyên lo việc tiếp khách của Thiên Ương giáo vội bưng vò rượu và chén ra. Tạ Tốn quát: "Thiên Ương giáo tính khí nhỏ nhen, mau mang vò rượu lớn cho ta." Gã Tỳ Tân bưng ra 1 vò rượu lớn, cung kính đặt trước mặt Tạ Tốn, nghĩ thầm: trúng độc rồi mà còn nốc rượu vào, có lẽ lão ta sợ chết chưa đủ nhanh chắc. Chỉ thấy Tạ Tốn bưng vò rượu lên tu ừng ực. Vò rượu này chí ít cũng tới 20 cân rượu, vậy mà trong chốc lát Tạ Tốn thu hết sạch vào bụng. Lão vỗ vỗ mấy cái vào cái bụng phình to, rồi bỗng nhiên há mồm, một dòng rượu phun mạnh ra trúng vào giữa ngực Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ còn đang kinh ngạc thì cột rượu phun trúng người, tự hồ bị một cái chùy nặng hàng 100 cân liên tiếp giáng vào ngực, khiến nghi dù nội công thâm hậu cũng không chịu nổi, lão đảo ngã lăn ra bất tỉnh. Tạ Tốn quay đầu lại phun rượu lên trời, thành đám mưa rơi xuống bao phủ đám người ban cự kình. Từ ban chủ mạch kình trở xuống, tên nào cũng bị dính rượu đầy đầu đầy mặt. Thấy thứ rượu đó hôi tanh nồng nặc, những kẻ công lực kém một chút đều ngất liệm. Thì ra Tạ Tốn nốc rượu vào bụng để rửa sạch muối độc trong dạ dày, rồi dùng nội lực phun ra, hơn 20 cân rượu biến thành rượu độc. Trong bụng lão chỉ còn một chút chất độc, với nội công như của lão, chút độc tố ấy chẳng thấm tháp gì. Ban chủ ban cự kình là Mạch Kình bị Tạ Tốn giễu cợt như thế, cả giận đứng lên nhưng nghĩ thế nào không dám lên tiếng, lại ngồi xuống. Tạ Tốn nói: "Mạch ban chủ, hồi tháng 5 năm nay người có cướp một hải thuyền Viễn Dương ở Mân Giang Khẩu phải không?" Mạch Kình mặt xám như tro đáp: "Không sai." Tạ Tốn nói: "Các ngươi làm hải tặc không cướp bóc thì lấy gì mà sống, điều đó ta không trách cứ. Thế nhưng ngươi lại quẳng mấy chục thương nhân vô tội xuống biển, cưỡng hiếp đến chết 7 phụ nữ. Cái đó có phải là quá thương thiên hại lý hay không?" Mạch Kình ấp úng nói: "Việc đó do các huynh đệ trong bang làm, chứ không phải tại hạ." Tạ Tốn nói: "Thủ hạ của ngươi làm những việc cùng hung cực ác mà ngươi không can cản, thì có khác gì ngươi làm? Vậy việc đó do những tên nào làm?" Mạch Kình lúc này chỉ mong mình thoát chết, liền rút yêu đào nói: "Thái tử, Hòa Thanh Sơn, Hải Mã Hồ Lục, việc hôm đó 3 người đều có phần." Nói đoạn, phập phập phập, hắn vung đao chém luôn ba tên kia. Hắn xuất thủ quá nhanh, ba tên kia chưa kịp chống đỡ đã trúng đao chết liền. Tạ Tốn nói, được, nhưng quá muộn, lại không phải ngươi thực tâm muốn thế. Giá như hôm đó ngươi giết ngay ba tên kia, thì hôm nay ta cũng chẳng tỉ thí với ngươi làm gì. Mạch ban chủ, công phu sở trường của ngươi là gì? Mạch Kình biết không còn cách né tránh, nghĩ thầm, tỉ thí với lão ta ở trên bộ, chỉ e mình không tiếp nổi ba chiêu, nhưng dưới biển là giang sơn của ta, lỡ thua kém, ta còn có đường đào tẩu, chẳng lẽ về thủy tính, tức là tài bơi lặn, lão ta cũng giỏi hơn ta được sao? Bèn nói, tại hạ muốn lĩnh giáo Tạ tiền bối công phu dưới nước. Tạ Tốn nói, được, vậy hai ta đi ra biển tỉ thí. Đi mới vài bước, Tạ Tốn bộc nói, hãy khoan, ta ra ngoài kia, chỉ e bọn ở đây sẽ đào tẩu. Ai nấy cùng giật mình, nghĩ thầm, lão ta sợ mọi người chạy trốn, chả lẽ lão ta tính giết hết mọi người ở đây hay sao? Mạch Kình vội nói, thực ra có muốn ra biển tỉ thí, tại hạ cũng không phải là đối thủ của Tạ tiền bối, tại hạ nhận thua cho rồi. Tạ Tốn nói, ừ, như thế càng tiện, ngươi đã nhận thua, thì dùng dao tự sát đi. Mạch Kình giật mình nói, cái gì? Cái chuyện tử thí thắng bại là chuyện thường, cần gì phải tự sát? Tạ Tốn quát, nói láo, cái hạng người mà đòi tỉ thí với ta. Hôm nay ta mới lấy mạng các ngươi, chúng ta là con nhà võ. Tay người nào cũng vấy máu, nhưng Tạ mổ bình sinh chỉ giết những người biết võ. Chúa ghét kẻ có võ công, ỷ mạnh hiếp yếu, sát hại phụ nữ trẻ con không biết võ. Phàm những kẻ như thế, hôm nay Tạ mổ quyết không bỏ qua. Trương Thúy Sơn nghe vậy, bất giác nhìn trộm Ân Tố Tố một cái, nghĩ thầm, nàng sát hại mấy chục mạng người già trẻ ở Tiêu Cục Long Môn, trong đó không ít người không biết võ công, Tạ Tốn mà biết việc đó, hẳn sẽ tính sổ với nàng. Chỉ thấy Ân Tố Tố, mặt trắng bệch, môi run run, chàng lại nghĩ thầm, nếu Tạ Tốn định giết nàng, mình có ra tay cứu hay không? Mình ra tay cứu, chẳng qua chỉ là nộp mạng cho lão. Huống hồ tội nàng, đáng bị... Có điều, chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn nàng bị hành hung hay sao? Chỉ nghe Tạ Tốn lại nói, chỉ e các ngươi chết mà không phục, nên ta cho các ngươi một dịp thi triển tuyệt nghệ bình sinh. Chỉ cần thắng được ta một ngón nào đấy, ta sẽ tha chết cho. Nói xong, Tạ Tốn cúi xuống, móc hai nắm đất, đổ lên rượu, hòa thành hai nắm bùn, rồi nói với Mạch Kình, thủy tính hay dở, là xem nín thở lặn dưới nước lâu mau. Ta và ngươi dùng bùn bịt kín mũi miệng, ai không chịu nổi đưa tay móc bùn ra trước để thở, kẻ đó sẽ phải dung đao tự tận. Đoạn cũng chẳng đợi Mạch Kình có đồng ý hay không, lão đưa ngay nắm bùn trái lên bịt kín mũi miệng của mình, rồi vung tay phải bạch một tiếng, nắm bùn thứ hai bay tới bịt kín mũi miệng Mạch Kình. Mọi người nhìn cảnh tượng đó tuy quá tức cười, nhưng không ai cười nổi. Trước khi bị bịt mũi miệng, Mạch Kình đã hít một hơi dài. Giờ hắn liền ngồi xếp bằng, nín thở bất động. Từ 7-8 tuổi, hắn đã quen lặn xuống biển mò cua bắt cá, thủy tính cực cao, có thể lặn tàn một nén nhang mới trồi lên mặt nước vẫn không bị ngộp thở. Bởi vậy trong cuộc tỉ thí này, hắn tự tin quyết không thể thua. Hết sợ rồi, hắn ngưng thần tĩnh tâm để trụ được lâu hơn. Tạ Tốn thì chẳng cần bất động như thế mà sải bước tới bên bàn tiệc của thần quyền môn, trừng trừng nhìn gã trưởng môn là Quá Tam Quyền. Quá Tam Quyền sởn tóc gáy trước ánh mắt của Tạ Tốn, đứng dậy ôn quyền nói, thưa Tạ tiền bối, tại hạ là Quá Tam Quyền. Tạ Tốn miệng bị bịch, không nói được, giơ ngón tay chấm vào rượu, viết lên mặt bàn ba chữ. Quá Tam Quyền tức thời mặt xám ngoét, thần sắc cực kỳ hoảng hốt, tưởng chừng thấy ma quỷ hiện hình. Các đệ tử của hắn cúi nhìn mặt bàn, thấy ba chữ Thôi Phi Yên do Tạ Tốn vừa viết. Họ không hiểu Thôi Phi Yên là gì, nghe có vẻ như tên phụ nữ, tại sao sư phụ của họ lại hoảng sợ như vậy? Quá Tâm Quyền dĩ nhiên biết Thôi Phi Yên là chị dâu của hắn, hắn cưỡng dâm không thành đã giết chị ta. Quá Tâm Quyền nghĩ bụng, chắc chắn lão không tha cho ta. Chỉ bằng nhân lúc lão đang bị bùn bịt kín mũi miệng, ta toàn lực tấn công. Lão mà vận khí phát quyền, ắt sẽ thua Mạch Kình. Bèn lớn tiếng nói, tại hạ chấp chưởng thần quyền môn, bình sinh có học quyền pháp, xin lĩnh giáo tiền bối vài chiêu. Cũng chẳng chờ Tạ Tốn dự phòng, hắn tung ngay một quyền vào bụng dưới của Tạ Tốn. Một quyền đã đánh ra, quyền thứ hai sẽ tiếp liền. Cái tên Quá Tâm Quyền xuất hiện chính là vì quyền lực của hắn cực mạnh, một quyền có thể đấm chết tươi một con trâu đực. Một võ sư tầm thường không thể chịu nổi ba cú đấm của hắn. Từ đó giang hồ truyền đi, chẳng ai còn nhớ tên thật của hắn là gì nữa. Hắn thầm biết rằng tình thế lúc này phải tấn công thật lẹ, nếu Mạch Kình không đến thở nổi, phải móc bụng ra trước, thì Tạ Tốn cũng sẽ móc ra để thở. Giờ là lúc hắn chiếm lợi thế hoàn toàn, đối phương không thể hít khí vận lực, võ công sẽ mất đi phần lớn sức mạnh. Hai quyền của Vắng đánh ra, Tạ Tốn tiện tay hóa giải. Quá Tam Quyền cảm thấy kình lực của đối phương quá yếu, khác hẳn thần uy lúc lão đánh chết Thường Kim Bằng và phun ngã Bạch Quy Thọ. Hắn bèn quát to: quyền thứ ba này. Cú đấm thứ ba của hắn có tên gọi hẳn hoi, gọi là Hoành Tảo Thiên Quân Trực Thôi Vạn Mã, tức có nghĩa là đánh ngang quét ngàn quân, đánh thẳng diệt vạn mã, là chiêu lợi hại nhất trong sở học bình sinh của hắn. Không ít anh hùng hảo hán thành danh chốn giang hồ đã bị đả thương bởi cú đấm này. Lúc đó Mạch Kình mặt đỏ tía tai, mồ hôi vã ra như tắm, khó bề chịu đựng được thêm. Mạch Thiếu Bang Chủ thấy tình thế của phụ thân y vô cùng nguy cấp, còn Tạ Tốn đang mãi đối phó với Quá Tâm Quyền. Y chợt nghĩ ra một mẹo, giơ tay rút một cái ngân thoa cài trên tóc một nữ đa chủ trong bang, bẻ lấy một đoạn chừng hơn tấc, rồi nhắm miệng Mạch Kình làm búng tới. Đoạn thoa ấy tuy không khỏi làm tổn thương răng lợi của Mạch Kình, song sẽ tạo thêm một lỗ thủng nhỏ qua lớp bùng, không khí theo đó được hít vào, Mạch Kình sẽ không thể nào thua được. Đoạn ngân thoa còn cách Mạch Kình hơn một trượng, Tạ Tốn liếc mắt thấy liền giơ chân hất một cục đá nhỏ bên dưới trúng đoạn ngân thoa, nó bay ngược trở lại thế nhanh dị thường. Chỉ nghe Mạch Thiếu Bang Chủ rú lên một tiếng ái thảm thiết, giơ tay ôm mắt phải, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay, thì ra đoạn ngân thoa đã đâm mù một con mắt của y. Mạch Kình đưa tay định móc bùng ở mũi ra thở, Tạ Tốn liền đá hai cục đá lên, nghe hai tiếng bạch bạch trúng ngay bả vai của Mạch Kình, làm gãy xương bả vai, khiến hai tay hắn không thể động đậy được nữa. Lúc ấy cú đấm thứ ba của Quá Tam Quyền đánh trúng vào bụng dưới của Tạ Tốn, quyền này thế như sấm sét chưa tới mà đã rất uy mãnh. Quá Tam Quyền cho rằng đối phương không dám tiếp cú đấm này, sẽ phải né tránh, nhưng bất kể né phải né trái, rướng lên cao rùng xuống thấp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đòn lợi hại tiếp theo. Nào ngờ Tạ Tốn không hề di động thân hình. Quá Tam Quyền cảm mừng, cú đấm thôi sơn của hắn giáng trúng bụng dưới của Tạ Tốn. Trên cơ thể người ta, bụng dưới vốn là nơi rất mềm, đằng này quyền của hắn đấm tới lại không khác gì đụng vào sắt đá. Lúc biết nguy tai thì đã học máu mà chết. Tạ Tốn quay đầu lại, thấy Mạch Kình hai mắt trợn lên toàn tròng trắng, khí đã tuyệt hẳn. Lão móc bùn ra khỏi miệng của Mạch Kình trước, thử xem tên đó còn thở hay không, rồi mới gỡ bùn khỏi miệng mình, ngửa mặt lên trời, cười một hồi, nói: hai tên này bình sinh tàn ác đa đoan, hôm nay mới bị báo ứng là hơi muộn. Nói rồi lão đưa cặp mắt sáng quắc như tia chớp nhìn hai kiếm khách phái Cung Luân, từ Cao Tắc Thành sang Tưởng Đào, rồi lại quét từ Tưởng Đào sang Cao Tắc Thành, hồi lâu không nói. Cao Tưởng hai gã mặt trắng bệch nhưng vẫn hiên ngang, tay nắm đốc kiếm, dương mắt nhìn lão. Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn trong khoảnh khắc hạ sát liền các thủ lĩnh của bốn đại bang hội. Lúc này, hắn đang định hạ sát Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, thì chàng bèn đứng dậy nói: Tạ tiền bối, cứ theo lời tiền bối thì mấy kẻ vừa bị giết đều đáng chết vì quá nhiều tội, bị báo ứng. Nhưng nếu tiền bối cứ ra tay lạm sát, chẳng phân biệt nếp tẻ gì hết, thì có khác chi bọn chúng? Tạ Tốn cười nhạt nói: có khác chi ư? Ta võ công cao, chúng võ công thấp, mạnh thắng, yếu bại, khác ở chỗ đó đấy. Trương Thúy Sơn nói: người khác cầm thú ở chỗ phân biệt phải trái, nếu cứ ỷ mạnh hiếp yếu thì khác gì cầm thú. Tạ Tốn cười ha hả nói: lẽ nào trên thế gian có phân biệt phải trái thật sao? Người Mông Cổ làm hoàng đế, muốn giết bao nhiêu người Hán thì giết, có nói chuyện phải trái với người hay không? Bọn Mông Cổ muốn cướp vợ con vàng ngọc của người Hán, Cứ việc đưa tay ra cướp, người Hán mà không chịu, chúng rút đao chém liền. Chúng có nói chuyện phải trái với ngươi hay không? Trương Thúy Sơn im lặng một lát rồi nói, bọn Mông Cổ tàn ác bạo ngược, hoành hành như cầm thú, phàm những ai có chí khí đều nghiến răng căm hận chúng, ngày đêm mong mỏi đuổi bọn Thác Tử lấy lại Giang Sơn. Tà Tốn nói, thời trước người Hán làm hoàng đế có phân biệt phải trái hay không? Nhạc Phi là đại trung thần, tại sao lại bị Tống Cao Tông giết hại? Tần Cối là đại gian thần, tại sao lại được giữ địa vị cao, tận hưởng vinh hoa phú quý? Trương Thúy Sơn nói, các hoàng đế Nam Tống trọng dụng gian thần, sát hại bậc trung lương, bài xích danh tướng, cuối cùng để Giang Sơn gấm vóc rơi vào tay bọn dị tộc, trồng cái nhân ác, hái cái quả ác, đó cũng là phân biệt phải trái. Tạ Tôn nói, hoàng đế Nam Tống hôn quân vô đạo đã đi một nhẽ, nhưng người Hán khắp thiên hạ đều bị bọn Mông Cổ, bọn người Kim tàn sát. Thử hỏi Trương Ngũ Hiệp, bách tính có làm cái gì ác mà phải chịu bao nhiêu tai họa như vậy? Trương Thúy Sơn im lặng. Đột nhiên Ân Tố Tố lên tiếng, bách tính vô quyền, vô dũng, dĩ nhiên phải bị người ta chém giết. Người ta là đau thớt, mình là cá thịt. Chuyện ấy âu cũng là sự thường trên đời. Trương Thúy Sơn nói, chúng ta khổ công học võ là để giải oan cứu khổ, diệt cường bạo, giúp kẻ yếu. Tạ tiền bối anh hùng vô địch, nếu đem võ công tuyệt thế này đi hành hiệp thiên hạ, thì người người đều được hưởng phúc lành. Tạ Tốn nói, hành hiệp trượng nghĩa có gì là tốt, tại sao lại phải hành hiệp trượng nghĩa? Trương Thúy Sơn ngẩn ra. Từ nhỏ, trước khi học võ, chàng đã được sư phụ giáo huấn hành hiệp trượng nghĩa là đại sự phải làm suốt đời. Cho nên, học võ chính là để hành hiệp. Hành hiệp là gốc, mà học võ chỉ là cái ngọn. Trong tâm trí, chưa khi nào chàng tự hỏi hành hiệp trượng nghĩa có gì là tốt, tại sao lại phải hành hiệp trượng nghĩa. Chàng chỉ coi đó là cái lý tưởng đương nhiên, hoàn toàn sáng tỏ, căn bản không phải suy nghĩ nữa. Lúc này nghe Tạ Tốn hỏi như thế, chàng ngây người, lát sau mới nói, hành hiệp trượng nghĩa là để khuếch trương chính nghĩa, sao cho thiên hạ được đền đáp, ác bị quả báo. Tạ Tốn cười một hồi, nói, thiện được đền đáp, ác bị quả báo, ha ha, toàn là nỗi láo, ngươi thử nói xem, trong võ lâm có chuyện thiện được đền đáp, ác bị quả báo thực không? Trương Thúy Sơn nhớ đến Du Đại Nham, Tam Sư Ca một đời làm bao nhiêu việc thiện, bỗng dưng lại bị thảm họa như thế. Tám chữ, thiện được đền đáp, ác bị quả báo, chính là chàng cũng khó tin là có thật. Đành thở dài nói, đạo trời khó nói, việc người khó biết, chúng ta chỉ mong tâm được an, thấy việc nghĩa thì làm, còn chuyện họa hay phúc, chả nên tính đến làm gì. Tạ Tốn liếc xéo Trương Thúy Sơn một cái nói, nghe đồn tôn sư Trương Tam Phong tiên sinh võ công quán thế, tiếc rằng chưa có duyên diện kiến. Ngươi là cao đồ của y mà kiến thức tầm thường như thế, thiết tưởng Trương Tam Phong cũng chẳng hơn gì, không diện kiến cũng chẳng sao. Trương Thúy Sơn nghe lời lẽ của lão ta hiển nhiên cố ý coi thường ân sư, thì không nhịn nổi, nói, ân sư của vạn bối, sở học cao siêu, kẻ phàm phu tục tử, hả có thể đo lường. Tạ tiền bối, võ công cao cường, vạn bối hậu học không sánh kịp. Nhưng so với ân sư, chẳng qua chỉ là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi. Ân Tố Tố kéo kéo vạt áo của chàng, ngụ ý khuyên chàng tạm thời nhịn nhục để tránh cái họa trước mắt. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, đại trượng phu thà chết, quyết không để lão ta làm nhục ân sư. Nào ngờ Tạ Tốn chẳng hề nổi giận, chỉ thản nhiên nói, Trương Tam Phong tiên sinh khai sáng tông phái, võ công chắc hẳn cao siêu hơn người, võ học chi đạo vô cùng vô tận, ta không bị kịp tôn sư thì cũng chẳng có gì lạ, rồi sẽ có ngày ta lên núi Võ Đan lĩnh giáo một phen. Này Trương Ngũ Hiệp, công phu sở trường nhất của ngươi là gì? Tạ mổ muốn được biết đến.